hocsachnói.com.vn. Mời quý thính giả cùng bước vào phần 2 của cuốn sách Không Lùi Bước. Phần 2: Sự đam mê tạo nguồn năng lượng vô hạn. Khi mục đích tạo nên tinh thần, nó cũng đồng thời tạo ra ngọn lửa vĩnh cửu trong tim những con người mang tinh thần không lùi bước. Ngọn lửa đó là sự đam mê, và nó được thể hiện rõ ràng ở những con người bạn sẽ gặp trong chương này. Nếu gặp họ, bạn sẽ thấy niềm đam mê trong ánh mắt, nghe được sự đam mê đó trong giọng nói và cảm nhận được nó qua gương mặt của họ. Sự đam mê đem đến cho họ nguồn năng lượng vô hạn, tạo cho họ lực đẩy để vượt qua khó khăn thử thách và mang đến niềm vui khi thiếu vắng sự tưởng thưởng nội tâm. Bạn có niềm đam mê đó trong cuộc sống không? Con đường sự nghiệp bạn đang theo đuổi có mang đến cho bạn nguồn sinh khí và nhiệt tình vô tận không? Sống có mục đích và theo đuổi những ước mơ phù hợp với năng lực và ý thích của mình, bạn sẽ dễ dàng tạo ra được sự đam mê, không gì ngăn cản nổi, và khi đó không có trở ngại nào trên đời làm cho bạn chùn bước. Câu chuyện thứ 6: Vươn lên từ đống tro tàn. Francisco Busio không muốn gì hơn trên cuộc đời này ngoài việc trở thành bác sĩ phẫu thuật. Ở tuổi 27, Francisco ngày càng tiến bước gần hơn đến ước mơ cháy bỏng của mình. Tài năng giúp anh có được một chỗ làm tại viện giải phẫu thẩm mỹ trong bệnh viện đa khoa ở thành phố Mexico, và chỉ trong vài năm tới, anh có thể mở phòng mạch riêng. Ngày 19 tháng 9 năm 1985, thế giới dường như sụp đổ dưới chân anh. Một trận động đất thuộc loại lớn nhất trong lịch sử, đo được 8,1 độ Richter, đã làm thiệt mạng 4.200 công dân Mỹ. Nhưng ngoài mất mát về nhân mạng đó, đã gây ra một thứ thiệt mạng không thể đo lường được, đó là thiệt hại về ước mơ của con người. Khi trận động đất xảy ra, Francisco đang ở trong phòng mạch trên tầng thứ 5 của bệnh viện. Khi trận động đất chấm dứt, anh rơi xuống tầng trệt, bị chôn vùi dưới hàng tấn bê tông. Trong bóng tối ken đặc ở xung quanh, anh nghe thấy tiếng hấp hối của người bạn và nhận ra rằng bàn tay phải của mình, bàn tay dùng để giải phẫu, đang bị đè dưới một thanh đà thép khổng lồ. Bất chấp đau đớn, anh dùng hết sức để kéo bàn tay ra, nhưng không được. Anh bắt đầu hoảng hốt vì bản thân là bác sĩ. Anh biết rằng nếu máu không tuần hoàn, bàn tay sẽ bị hoại tử và phải cắt bỏ. Nhiều giờ trôi qua, Francisco chập chờn trong cơn đau nửa tỉnh nửa bê, càng lúc càng yếu dần đi. Và bên ngoài, gia đình anh một lần nữa thể hiện tinh thần quyết tâm sắt đá của mình. Cha anh và 6 người anh em khác của anh, cùng với vô số những người tình nguyện khác điên cuồng đào bới trong đống gạch vụn bằng tất cả các loại cuốc sẻng có được. Không giây phút nào để mất đi niềm hy vọng. 4 ngày sau, họ đào đến chỗ Francisco. Các bác sĩ trong đội cứu hộ nhanh chóng đến nơi, và sau khi hội ý, họ quyết định cắt bỏ bàn tay của Francisco để cứu anh. Nhưng gia đình anh từ chối vì họ biết ước mơ lớn nhất của đời anh là được trở thành bác sĩ giải phẫu. Đội cứu hộ phải làm việc cật lực thêm 3 giờ nữa để dùng cân trục nâng thanh đà thép đang đè lên bàn tay Francisco và đưa anh vào bệnh viện. Nhiều tháng sau đó, trong khi thủ đô Mexico phải ngày đêm chiến đấu để xây lại thành phố đổ nát, thì Francisco cũng chiến đấu từng giờ để giành lại ước mơ của mình. Bước đầu là một cuộc giải phẫu kéo dài 18 tiếng để cứu lấy bàn tay cho Francisco. Nhưng theo thời gian, hy vọng của Francisco càng lúc càng lụi dần. Những đầu dây thần kinh trên các ngón tay không thể phục hồi được. Và sau 3 tuần, các bác sĩ buộc lòng phải cắt bỏ đi 4 ngón tay, chỉ còn lại ngón cái trên bàn tay phải. Không nản lòng, Francisco đặt ra một quyết tâm sắt đá cho tương lai phía trước. Mục tiêu của anh bây giờ là cứu lấy những gì còn lại của bàn tay phải. Trong mấy tháng sau đó, anh phải chịu thêm 5 lần giải phẫu nữa, nhưng bàn tay của anh vẫn không hoạt động. Không có bàn tay phải, ước mơ làm bác sĩ giải phẫu của Francisco tan thành theo mây khói. Anh dò hỏi khắp nơi, mong tìm kiếm có được một phép màu. Và cuộc tìm kiếm đã đưa anh đến với San Francisco và gặp được các bác sĩ Harry Punch, trưởng khoa vi phẫu của Bệnh viện Trung tâm Davis. Bác sĩ Punch là người đi tiên phong trong việc cấy ghép ngón chân để thay cho những ngón tay bị mất. Francisco nhận ra rằng bác sĩ Punch là hy vọng cuối cùng của anh, và anh đã tự hứa với mình rằng nếu bác sĩ Punch có thể giải phẫu cấy ghép thành công cho anh sẽ cố gắng để làm được phần việc còn lại. Trong cuộc giải phẫu khó khăn và kéo dài tiếp đó, bác sĩ Punch đã thay ngón tay đeo nhẫn và ngón út của Francisco bằng 2 ngón chân. Nhờ vậy, anh có thể làm được những động tác đơn giản nhờ cài nút áo và cầm các món đồ lên bằng ngón cái và hai ngón tay mới. Khi đã hồi phục hoàn toàn sau cuộc giải phẫu phức tạp đó, Francisco dốc toàn lực trong một đợt chữa trị tập trung và luyện tập miệt mài. Anh bỏ ra nhiều giờ liền chỉ để tập nhặt các quân cờ và xếp chúng vào đúng chỗ trên bàn cờ, và dùng hàng sấp giấy trắng để tập ký tên cho đến khi anh có thể ký được tên mình đẹp như chưa bị thương tật. Bác sĩ Pung đảm bảo với anh rằng bàn tay con người có khả năng tự hồi phục theo nhu cầu. Nếu nhu cầu đủ mạnh thì các kỹ năng sẽ phục hồi theo. Sau vài tháng tập luyện cật lực, Francisco trở lại thành phố Mexico để phụ giúp một số việc lặt vặt trong bệnh viện và tiếp tục nỗ lực luyện tập như một vận động viên Olympic muốn giành huy chương vàng. Anh đi bơi để cho cánh tay quen làm việc, tăng cường sức mạnh cơ bắp và tập tháo rồi cột hàng trăm loại nút thắt khác nhau, tập cài kim vào quần áo, bẻ thức ăn thành từng mảnh nhỏ và xoay tròn những quả bóng kim loại giữa các ngón tay. Thời gian đầu sau khi giải phẫu, Francisco không làm được dù là những việc nhỏ và đơn giản nhất. Nhưng giờ đây, anh có thể làm được nhiều việc tỉ mỉ một cách rất chính xác. Anh cũng luyện tập bằng bàn tay trái, cố gắng để trở thành người thuận cả hai tay. Và đến một ngày, anh phải đối mặt với bài kiểm tra quan trọng nhất. Có một bác sĩ nội trú lâu nay quan sát Francisco tập luyện và chứng kiến những thành công của anh. Từ việc làm những chuyện đơn giản, như lau chùi và băng bó vết thương, cho đến khi anh thực hiện được những ca giải phẫu đơn giản như xóa nốt ruồi. Vị bác sĩ này đã quyết định nhờ anh đứng phụ giúp cho một ca mổ gãy sống mũi. Ca mổ này rất phức tạp và Francisco nghĩ rằng chắc là anh chỉ đứng để phụ đưa dụng cụ mà thôi. Nhưng khi chuẩn bị lấy phần sụn từ xương sườn người này để thay cho sống mũi, thì bác sĩ quay sang Francisco và nói, anh tháo sụn đi. Francisco hoàn toàn bất ngờ. Đây là giây phút quyết định. Anh biết rõ rằng nếu thất bại, anh sẽ vĩnh viễn không còn được cầm dao mổ nữa, sẽ không thể tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng nếu thành công, anh sẽ có cơ hội để trở lại nghề bác sĩ giải phẫu. Thu hết can đảm vào đôi tay tật nguyền, anh đặt nhát dao đầu tiên. Công việc này là một bác sĩ bình thường có thể làm trong 10 phút, nhưng Francisco phải mất đến hơn 1 giờ, nhưng đó là 1 giờ chiến thắng. Sau này khi kể lại ca mổ hôm đó, anh nói, công việc đó đòi hỏi nhiều kỹ năng và sự khéo léo, nên khi hoàn thành, tôi biết rằng từ tay mình có thể làm được bất cứ điều gì. Hiện nay Francisco Puccio là một bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ có uy tín ở hai bệnh viện tại Tijuana và đã thực hiện thành công nhiều loại giải phẫu khác nhau. Anh cũng là người luôn tình nguyện tham gia vào những đợt khám bệnh cho người nghèo, chỉnh sửa hàm lệch cho trẻ em và giải phẫu thẩm mỹ cho những nạn nhân bị bỏng. Bản thân mình đã trải qua 6 cuộc giải phẫu nên tôi biết rõ sự đau đớn của bệnh nhân. Tôi hiểu rõ cảm giác sợ hãi khi bước lên bàn mổ. Anh nói, một vài người đã trìu mến gọi anh là vị bác sĩ giải phẫu bằng chân. Francisco không lấy làm phiền về chuyện đó. Anh chỉ cười và nói, bàn tay tôi không đẹp, nhưng nó làm được việc. Đó là một phép màu giúp tôi làm được công việc mà tôi yêu thích nhất và để tôi trao tặng lại phép màu đó cho những người bất hạnh khác. Tất cả chúng ta đều gặp phải một trở ngại nào đó trong cuộc sống. Nhưng nếu bạn vẫn giữ được ngọn lửa nhiệt tình cháy sáng trong tim, bạn có thể sẽ giữ vững bước chân để tiến gần hơn đến ước mơ của mình. Bác sĩ Francisco Puccio. Câu chuyện thứ 7. Đằng sau mỗi giấc mơ hoang đường là một kịch bản phim Hollywood. Ngay từ ban đầu, ai cũng nghĩ là Stephen Cannon sẽ chẳng thể làm gì được điều gì lớn lao trong tương lai. Từ những ngày đầu cắp sách đến trường, Stephen đã phải chiến đấu vất vả để tập đọc, trong khi bạn bè cùng trang lứa có thể học được những kỹ năng cao hơn. Để không phải vướng bận về tình trạng của ông, nhà trường đã chọn giải pháp cho ông nghỉ học, một đặc quyền mà các trường tư thường làm vào những năm 50. Họ đuổi học ông ở năm lớp 1, độ tuổi quan trọng khi trẻ con bắt đầu hình thành ý thức về giá trị và năng lực của bản thân. Đến năm lớp 4, họ đánh rớt ông. Sau đó Stephen vào học ở trường trẻ em đặc biệt. Ở đây, người ta cho rằng ông đọc kém là do mắt yếu, bất chấp kết quả đo thị lực của ông là 20 trên 20. Họ vẫn bắt ông phải tập những bài tập nâng cao thị lực mỗi giờ một ngày. Tình hình cũng chẳng sáng sủa gì hơn. Khi ông vào học ở một trường trung học tư, danh tiếng, ở Connecticut, ông ở lại lớp 10 và một lần nữa bị đuổi học. Stephen chuyển sang ngôi trường khác học lại lớp 10 và sau cùng cũng tốt nghiệp được trung học với thứ hạng chót lớp. Nhiều năm sau những thất bại này, ở độ tuổi 35, Stephen mới khám phá ra ông mắc chứng khó đọc, một bệnh lý liên quan đến khả năng học tập, nhưng hoàn toàn không liên quan đến trí thông minh. Ngày nay, người ta có thể nhận biết bệnh lý này từ rất sớm và có thể chữa trị được khi phát hiện. Thế nhưng vào thời Stephen, đứa trẻ mắc bệnh khó đọc bị xem là chậm tiến và tối dạ. Trước Stephen rất lâu, có ba đứa trẻ khác cũng mắc chứng khó đọc và hẳn cũng phải chịu nhiều uất ức tương tự. Đó là Albert Einstein, Thomas Edison và Hans Christian Andersen. Nhiều người cho rằng những thất bại trong học tập có thể ảnh hưởng đến lòng tự trọng và làm lụi tắt mọi tham vọng của Stephen nếu ông không có những nguồn động viên khác. Sự thành công trong lĩnh vực bóng đá và điền kinh, một người cha luôn tin tưởng và ủng hộ ông. Chính cha ông cũng gặp trở ngại trong học vấn và về sau mới biết là cả hai cha con cùng mắc chung một chứng bệnh. Và một trí tưởng tượng phong phú tỷ lệ nghịch với điểm số nghèo nàn của ông trong trường học. Stephen có một trí tưởng tượng thật đặc biệt và phi thường. Trong khi những học sinh khác vùi đầu vào bài giảng và kiếm tìm điểm số, thì Stephen suốt ngày ngồi nhìn ra cửa sổ, thả hồn phiêu du khắp nơi. Cha ông thường gọi ông là thằng kể chuyện, vì ông luôn sáng tác ra nhiều câu chuyện kỳ thú để giúp vui cho bọn trẻ trong khu phố. Khả năng đọc và ghi nhớ của Stephen rất kém, nhưng bù lại, trí tưởng tượng của ông lại rất nhanh nhạy và mạnh mẽ. Năm 1961, nhờ một suất học bổng của Liên đoàn bóng bầu dục mà ông vào học ở trường Đại học Oregon, nhưng sau đó ông bị mất học bổng vì thành tích học tập kém cỏi. Trong thời gian ở đại học, ông gặp Ralph Salisbury, một giáo viên dạy văn có óc sáng tạo và khả năng khuyến khích học sinh. Giáo sư Salisbury đã giúp Stephen có cơ hội truyền tải những câu chuyện tưởng tượng của mình lên mặt giấy. Do đó, Stephen đã quyết định trở thành một nhà văn chuyên nghiệp. Quả là một sự lựa chọn thú vị đối với một người đã nhiều lần bị đánh rớt trong môn ngôn ngữ. Vì nghĩ mình là một đứa trẻ đần độn nên tôi không dám mơ ước trở thành người sáng tác văn chương. Tôi viết chỉ để mưu vui cho chính mình và nhờ vậy thấy dễ dàng hơn nhiều do không bị áp lực nào cả. Sau khi tốt nghiệp đại học một cách chật vật, Stephen cảm thấy do dự khi phải tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình là thiết kế và trang trí nội thất vì ông không hề có hứng thú với công việc này. Mỗi ngày sau khi đi làm về, ông lại dành khoảng 1 giờ ngồi vào máy đánh chữ và sáng tác, sau tăng lên 2 giờ. Không lâu sau, Stephen dành ra mỗi đêm 4 tiếng để sáng tác truyện ngắn, kịch bản phim, kịch bản truyền hình và các thể loại khác từ trí tưởng tượng sinh động và phong phú của mình. Ông nói, trước đây trong thâm tâm, tôi cứ nghĩ mình không phải là một người thông minh, nhưng rồi tôi tự nhủ, có sao đâu. Bây giờ thì tôi không nghĩ về điều đó nữa. Stephen đã tìm được cho mình một công việc mà ông thực sự yêu thích. Và nơi đâu có sự đam mê thì nơi đó có ý chí, có quyết tâm và có sự thành công. Nghiệp viết văn của Stephen bắt đầu khởi sắc vào năm 1966 khi ông bán được một kịch bản truyền hình mang tên Adam 12. Kể từ đó ông đã sáng tạo hoặc đồng sáng tạo nhiều chương trình hơn bất kỳ một ai khác trong lịch sử truyền hình, kể cả những chương trình truyền hình lớn thu hút một lượng đông đảo khán giả như Rockford Files, Barretta, The Atom, Hunter, Riptide, Whistlegill và The Chemist. Stephen cũng trở thành nhà sản xuất độc lập lớn nhất của các chương trình truyền hình chính và đã nhiều lần được nhận giải Emmy. Về sau, ông thành lập phòng quay phim của riêng mình và nhanh chóng vượt qua mức doanh thu 1 tỷ đô la. Hiện nay, ông đang hoàn tất quyển tiểu thuyết thứ 3 cùng với một số chương trình đã phát sóng và đang hoàn thành. Stephen vẫn còn nhớ về sự bối rối của mình khi nghe người bình luận về chương trình đầu tiên của ông nhận xét là một thiên tài sáng chói bắt đầu xuất hiện. Chưa bao giờ ông nghĩ mình là một thiên tài. Tuy nhiên ông may mắn có được một người cha hiểu được ông, động viên ông và một người mẹ luôn khuyến khích ông theo đuổi sự đam mê và thực hiện ước mơ của mình. Stephen xem cha như một người bạn, người cố vấn tinh thần tốt nhất cho mình. Trong phòng làm việc của ông luôn treo một tấm hình của cha ông. Stephen Cannon không những đã chiến thắng được chứng bệnh khó đọc mà còn biến nó thành một lợi thế cho mình. Rất nhiều nhân vật trong các sáng tác của ông là người bị ruồng bỏ, những người không bình thường như ông. Ông cảm thấy rằng sự thất vọng của những năm đầu đời đã giúp ông có được một sự quả cảm và một động lực để thúc đẩy công việc kinh doanh. Điều quan trọng hơn hết, thế giới tưởng tượng mà ông đã tạo ra để làm nơi trú ẩn cho mình khi còn trẻ đã trở thành một thế giới bao la phong phú, để từ đó ông có thể khai thác vô vàn ý tưởng cho các kịch bản truyền hình và tiểu thuyết. Niềm đam mê của Stephen trong việc chia sẻ ý tưởng và những câu chuyện mới lạ đến thế giới đã biến một học sinh kém cỏi nhất lớp trở thành một trong những con người thành công nhất trong ngành công nghiệp truyền hình. Câu chuyện thứ 8. Người thiết kế mẫu giày thể thao cho phụ nữ. Tại sao không mang lại cho nó sức sống mới? Là câu mà Sherry Paul, người thường hay tự hỏi mình khi cô cùng với bạn bè bước ra khỏi lớp học thể dục, lưng đau nhức và chân phồng rộp lên vì giày không thích hợp. Sherry thử làm một cuộc nghiên cứu và thấy rằng giày thể thao nữ chỉ là phiên bản thu nhỏ của giày nam giới, mặc dù bàn chân phụ nữ có hình dạng hoàn toàn khác. Cô và chồng mình là Martin Britella, lâu nay vẫn cố tìm một ngành kinh doanh thích hợp để khởi nghiệp. Và lần này họ nghĩ, tại sao không lập nên một công ty sản xuất giày thể thao cho phụ nữ? Những người xung quanh sẵn sàng đưa ra hàng ngàn lý do để giải thích với Sherry và Martin tại sao không nên làm việc này. Thứ nhất, họ không có vốn và cũng chẳng có kinh nghiệm gì trong ngành này. Các chuyên gia thì cho rằng, chỉ có họa là điên mới dám thách thức Nike và Reebok, những đại gia đang thống trị thị trường thể thao. Ngoài ra cả Sherry và Martin đều không có bằng đại học. Chuyện học hành của Sherry giang dở sau khi cô bị xâm hại tình dục ở năm thứ nhất đại học. Sự kiện đau buồn đó kéo theo chứng cuồng ăn vô độ, bệnh viêm gan và các bệnh tật khác làm cuộc đời Sherry trở nên u buồn. Quyết tâm luyện tập thể dục để lấy lại vóc dáng đã giúp cô hàn gắn vết thương lòng. Sau khi vượt qua được trở ngại lớn nhất là hồi phục lại tinh thần sau vụ xâm hại ô nhục đó, Sherry quyết tâm đối đầu với thử thách mới là thiết kế mẫu giày thể thao phù hợp cho bàn chân phụ nữ. Thứ nhất, cô tự mình tìm hiểu mọi chuyện. Đóng vai một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, cô bỏ ra nhiều tháng trời phỏng vấn hàng trăm khách hàng và nhân viên cửa hàng giày dép chỉ để tìm hiểu và khẳng định rằng nhu cầu về giày thể thao cho phụ nữ là có thật và rất khả quan. Để có tiền khởi nghiệp, hai vợ chồng tạm cầm cố ngôi nhà nhỏ của họ và vay mượn thêm của bạn bè, gia đình và bất cứ người nào chia sẻ nhiệt tình với dự án của họ. Sau đó họ tìm đến những tổ chức đầu tư rủi ro để thảo luận về những khoản vay lớn hơn. Phản ứng của họ thật giống như nhau. Sherry nhớ lại. Họ nói rằng chúng tôi hẳn là điên mới nghĩ rằng có thể chen chân vào thị trường này khi không hề có kinh nghiệm gì và không tin chúng tôi có thể tạo dựng được thương hiệu trong lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt ấy. Họ đề nghị chúng tôi bán ý tưởng này cho Nike hoặc Reebok và quên ý định tự kinh doanh này đi. Chúng tôi muốn sản xuất giày thể thao phụ nữ vì biết rằng nhu cầu này rất lớn và chưa có người đáp ứng. Tôi luôn mơ đến ngày được nhìn thấy sản phẩm của mình dưới chân các huấn luyện viên thể dục, bày bán trong các cửa hàng, siêu thị và có quầy trưng bày trong một cuộc triển lãm lớn bên cạnh Nike và Reebok. Viễn cảnh đó đối với tôi thật đẹp, đến nỗi tôi bỏ ngoài tai bất cứ lời can ngăn nào. Mặc dù quyết tâm cao, nhưng thực tế hoàn toàn không dễ dàng. Ước mơ của họ đòi hỏi phải có một khoản đầu tư tài chính khổng lồ và những công ty đầu tư rủi ro đề nghị rằng cách tốt nhất để huy động được khoản tiền này là đưa công ty ra thị trường chứng khoán. Sau vài tháng, Sherry và Martin tìm được một chủ ngân hàng chịu đầu tư. Ông này cảm thấy thích thú với ý tưởng giày của phụ nữ làm cho phụ nữ. Ông cho họ vay 250.000 đô la và viết một lá thư nêu rõ ý định sẽ đưa công ty này lên thị trường chứng khoán vào mùa xuân năm 1988. Vợ chồng Sherry cuối cùng cũng có được số vốn cần thiết lúc ban đầu. Thời gian là yếu tố sống còn, nhưng thời gian dường như cũng chống lại họ. Ngay khi chuẩn bị để niêm yết cổ phiếu, thì thị trường chứng khoán gặp khủng hoảng. Tôi rất sợ hãi và lo lắng. Sherry nhớ lại, làm sao chúng tôi có thể bán được cổ phiếu khi thị trường đang biến động như thế? Họ hồi hộp chờ đợi cú điện thoại đòi tiền của chủ ngân hàng, nhưng trái với điều họ lo sợ. Hôm sau, ông ta gọi đến và nói rằng vẫn rất quan tâm đến công ty của họ. Ông đề nghị họ nên tiếp tục kế hoạch niêm yết cổ phiếu của công ty như đã định. 5 tháng sau, cổ phiếu của Rika được bán ra thị trường. Đợt đấu giá này đã mang về 4 triệu đô la, mặc dù Rika chưa bán được chiếc giày nào. Tương lai có vẻ sáng sủa, niềm đam mê và sự nhiệt tình cháy bỏng của Sherry và Martin đã giúp họ vượt qua được trở lực lớn. Trong nhiều tháng sau đó, họ sẽ còn cần đến sự nhiệt tình này. Đôi giày đầu tiên sản xuất theo đơn đặt hàng được giao đến. Sherry vui mừng xỏ chân vào. tim cô trùng xuống. Đây không phải là đôi giày mà họ đã thiết kế. Nhà sản xuất đã dùng nhầm mẫu giày và chỉ đơn giản là thu nhỏ kích cỡ giày nam giới lại. Ý tưởng kinh doanh trọng tâm của công ty vì thế đã không còn. Tai hại hơn là hàng ngàn đôi giày như thế đã được chuyển đến các cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc. Jerry buộc phải nhanh chóng hành động. Cô liên hệ với các đại lý lớn, giải thích cho họ về sai sót này. Họ đồng ý gửi trả lại giày. Jerry cho thu hồi toàn bộ và đặt làm lại đợt hàng mới theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật đề ra lúc ban đầu. Tuy hoạt động trở lại, nhưng Rika đã bỏ qua hết mùa bán hàng. Thời gian bị mất này là một điều vô cùng tai hại đối với họ. Jerry nghĩ phải tìm cách để cho mọi người chú ý đến sản phẩm của mình, và phải làm càng nhanh càng tốt. Với nguồn tài chính có hạn, cô lập ra kế hoạch quảng cáo đặc biệt nhằm vào các huấn luyện viên thể dục, những người sẽ trở thành quảng cáo sống cho sản phẩm của mình. Cô bán giày cho họ với giá thật rẻ, sau đó nhờ họ kiểm tra chất lượng sản phẩm. Sau khi dùng thử giày của cô, họ nhận ra ngay sự khác biệt. Họ khuyến cáo học viên sử dụng sản phẩm của Rika. Kể từ đó, sản phẩm của Jerry được mọi người để ý đến. Bây giờ là lúc để vươn xa, và một lần nữa Jerry lại thể hiện quyết tâm. Năm 1987, hầu như không có giám đốc nữ nào trong ngành công nghiệp giày thể thao. Jerry muốn tận dụng lợi thế đặc biệt này. Vì Rika không có đủ tiền để thực hiện một chiến dịch quảng cáo lớn, cô sử dụng cách thức riêng của mình. Mang câu chuyện của Rika đến với các phương tiện truyền thông. Cô thuê một công ty phụ trách việc tiếp xúc và gửi cho tổng biên tập các tờ báo và tạp chí lớn một đôi giày kèm theo. Một lá thư kể lại câu chuyện của Rika. Chiến thuật này vô cùng hiệu quả. Chỉ trong một năm, Jerry đã được đưa lên tạp chí Nữ Doanh Nhân và tờ Người Phụ Nữ Làm Việc và xuất hiện ở hàng chục các bài báo trong những tạp chí chuyên ngành sản phẩm thể thao. Một trong những người phụ nữ nổi tiếng được Jerry gửi tặng quà là Oprah Winfrey, người dẫn chương trình truyền hình số 1 của Mỹ. Cứ vài tháng một lần, Jerry lại gửi một thùng giày và áo thun đến cho Oprah và nhân viên của bà, hy vọng sẽ được họ chú ý đến. Một ngày nọ điện thoại reo, người quản lý của Oprah mời Jerry tham gia vào một chương trình của bà. Tôi sững sờ. Jerry nhớ lại, đến mức mặt tôi trắng bệch đi và gần như nghẹt thở. Người này giải thích rằng, thực tế lúc đầu, Jerry không có trong danh sách khách mời của Oprah, nhưng trong một cuộc họp, khi đang cân nhắc để mời một số nữ doanh nhân tham gia vào chương trình sắp đến, Oprah chú ý đến những thùng giày Rika chất đầy trong góc phòng, và Oprah đã đề nghị mời Jerry tham gia. Lần xuất hiện đó của Jerry trên TV là cơ hội quảng cáo sản phẩm cải tiến của cô trước một lượng khán giả lên đến hàng chục triệu phụ nữ toàn quốc. Trong vòng vài tuần, tất cả sản phẩm Rika được bán sạch, công ty thậm chí không còn hàng để cung cấp cho các đại lý nữa. Một điều lẽ ra sẽ đưa công ty tiến lên một thành công mới lạ, lại bất ngờ trở thành một tai nạn rủi ro. Rika mất 3 tháng mới hồi phục được uy tín với các đại lý của mình. Jerry buộc phải tái cơ cấu lại công ty để đáp ứng cho nhu cầu ngày càng tăng cao. Vài năm sau, một sự kiện nữa bất ngờ xảy đến, lần này là từ Anh Quốc xa xôi, và người nổi tiếng là công nương Diana. Khi được biết công nương phải chiến đấu chống lại căn bệnh thèm ăn, Jerry trong một lúc bốc đồng đã viết thư cho công nương, bày tỏ sự thông cảm và chia sẻ kinh nghiệm của mình. Cô không viết thư với tư cách một người hâm mộ công nương, cũng chẳng phải là một nhà sản xuất giày cho phụ nữ, mà viết với tư cách người đồng cảnh ngộ. Để đảm bảo lá thư đến được tay Diana, Jerry yêu cầu nhà phân phối của cô ở Anh tìm cho ra người huấn luyện viên thể dục của công nương. Một thùng giày được chuyển đến người huấn luyện viên, và người này đồng ý đưa thư và giày đến tận tay Diana. Lá thư đó mang đến kết quả ngoài sức tưởng tượng. Những tấm hình công nương chụp trong vòng 3 tháng sau đó, Jerry đều thấy hình ảnh công nương xuất hiện với đôi giày của Rika. Phụ nữ trên toàn thế giới cũng nhìn thấy điều đó, và doanh số của Rika bắt đầu tăng vọt lên. Đến năm 1994, nó đạt đến mức kỷ lục là 15 triệu đô la. Mặc dù thành công như thế, Jerry vẫn cảm thấy công ty dường như vẫn thiếu đi cái gì đó, thiếu đi phần hồn, cái tạo nên sức sống cho công ty. Chúng ta là một công ty bán sản phẩm dành riêng cho phụ nữ. Tôi thấy cần phải đóng góp một điều gì đó cho sự phát triển và hạnh phúc của phụ nữ. Trước đây, tôi vẫn nghĩ nếu công ty ăn nên làm ra, tôi sẽ làm điều gì đó khác biệt. Nhận ra tình trạng bạo hành gia đình là nguyên do hàng đầu dẫn đến chấn thương cho phụ nữ, Jerry đã thành lập nên tổ chức mang tên Lấy Lại Lòng Tự Trọng, một tổ chức độc lập phi lợi nhuận, tài trợ chỗ ở, chương trình giáo dục và trung tâm hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại tình dục. Ngoài ra mỗi đôi giày của Rika đều có kèm theo một tấm thẻ nhỏ ghi lời khuyên về cách giữ an toàn cho mình hoặc điều phải làm khi bị tấn công. Serepol đã làm cho ngành công nghiệp giày thể thao thức tỉnh, nhận ra tầm quan trọng của thị trường giày thể thao cho phụ nữ. Kể từ đó, ngành công nghiệp này đã phát triển thành một ngành mỗi năm mang về 5 tỷ đô la. Rika hiện nay đã sát nhập với Global Sport và tiếp tục sản xuất những đôi giày được thiết kế riêng cho bàn chân phụ nữ. Seri vẫn là nhà sáng lập và người phát ngôn cho Rika. Hiện nay, cô đang theo đuổi một niềm đam mê kinh doanh mới là phát triển các sản phẩm dành cho trẻ em. Nhờ đam mê và lòng quyết tâm của Serepol, phụ nữ ngày nay có thể thoải mái bước đi với những đôi giày thích hợp hơn với mình. Điều quan trọng là doanh số Rika tăng, có nghĩa là thêm nhiều phụ nữ nạn nhân của sự xâm hại sẽ được che chở an toàn và tự tin hơn. Lý do để chúng tôi làm được điều này là vì chúng tôi nhìn thấy được nhu cầu của thị trường, có một niềm đam mê vô tận và kiên quyết thực hiện điều mình muốn. Nhiệt tình của chúng tôi đã lan truyền sang người khác và nhờ đó mà tìm được người muốn giúp đỡ chúng tôi. Triple. Hạnh phúc không phải là thứ có được qua sự tự hài lòng, mà phải là sự trung thành với một mục tiêu cao đẹp trong đời. Helen Keller. Câu chuyện thứ 9, không từ bỏ ước mơ. Có thể đó là tiếng gõ nhịp đều đặn của chiếc đồng hồ văn phòng. Cũng có thể đó là giọng nài nỉ vang vọng trong đầu mà cô không thể nào bắt nó im đi được khi năm tháng cứ lặng lẽ trôi qua. Dù có là gì đi nữa thì đó cũng là một ngày đặc biệt trong đời của Robin Alan khi cô quyết định rời văn phòng đúng giờ tan sở, trèo lên một chiếc taxi và làm điều mà cô mong muốn làm hơn bất cứ điều gì khác trên đời. Múa. Tôi tự thề với mình rằng, dù thế nào thì vẫn phải lên taxi đúng giờ tan sở để tiếp tục theo đuổi nghiệp múa. Khi ngồi trên xe rồi, tôi lại cảm thấy day dứt vì đã ra về đúng giờ thay vì làm việc thêm như mọi khi. Lần kế tiếp tôi thấy dễ dàng hơn khi ra về đúng giờ. Từ đó về sau, mọi việc ngày càng trở nên nhẹ nhàng hơn. Robin là nhà kinh tế học tài năng, đảm nhận chức vụ cao trong một công ty tài chính của Canada ở Vancouver. Cô có hai đứa con và một ngôi nhà xinh xắn, thế nhưng cô vẫn thấy trong lòng trống vắng, cảm thấy dường như mình vẫn chưa thật sự sống trọn vẹn. Từ năm 16 tuổi, khi tham gia lớp múa đầu tiên, cô đã có niềm đam mê cháy bỏng và mong muốn được trở thành vũ công chuyên nghiệp. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn theo học các lớp dạy múa và tham gia biểu diễn, nhưng chưa bao giờ cô thực sự bộc lộ hết năng lực cần thiết để thành công. Trong khi đó, công việc kinh doanh lại đến với cô dễ dàng hơn. Cô lấy bằng thạc sĩ kinh tế và thành công trong nghề nghiệp của mình. Cha mẹ tôi vẫn dạy rằng hãy làm những gì mình có thể làm tốt và nếu không thể làm tốt được điều gì đó thì đừng làm. Tôi đam mê nghệ thuật múa nhưng không đủ tài năng để trở nên nổi trội. Tôi luôn mang trong lòng cảm giác giằn vặt giữa hai thái cực, từ bỏ hay là tiếp tục theo đuổi nó. Nghe theo lời dạy của cha mẹ và tuân theo những điều mà cô cảm thấy rằng xã hội cần đến cô, Robin chôn vùi đam mê và tận tâm với gia đình sự nghiệp. Tuy nhiên cô luôn mơ đến một ngày sẽ làm được một chương trình biểu diễn nghệ thuật múa trọn vẹn tại nhà hát. Nhưng cô vẫn tự thuyết phục mình là không có thời gian, năng lực, sự sáng tạo và tài chính để làm được điều này. Một ngày kia, đang ngồi trong văn phòng, cô chợt nhận ra một điều làm cô bứt rứt không yên. Cô đã 32 tuổi và ngày càng già đi. Nếu cứ lưỡng lự, cô sẽ không còn cơ hội để biểu diễn trên sân khấu nữa và sẽ không bao giờ hoàn thành được ước mơ của mình. Ngay lúc đó cô cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt. Cô sẽ dàn dựng một buổi trình diễn, cho dù người ta có cười nhạo cô, cho dù cô có phải múa trong một nhà hát vắng ngắt khán giả. Đó là ngày cô quyết định nhảy lên chiếc taxi và trở lại với những bài học múa bằng một quyết tâm không gì lay chuyển nổi. Sự đam mê và lòng quyết tâm tạo nên những điều thật kỳ diệu. Vài ngày sau, một người bạn cho cô xem bài báo nói về Andra V. Myers, một biên đạo múa, đồng thời là nghệ sĩ múa ở Los Angeles, sẽ đến mở lớp ở vùng White Rock gần đó. Robin dò dự, sau đó thu hết can đảm gọi điện cho ông này. Mọi việc sau đó diễn ra như một phép thần kỳ, chúng tôi gặp nhau, và sau khi nghe tôi bày tỏ nỗi lòng, ông ấy đã đồng ý giúp tôi thực hiện ước mơ của mình. Và trong những giờ nghỉ, hai người cùng nhau viết nên tác phẩm Don't Break the Glass, một vở nhạc kịch nói về một người phụ nữ phấn đấu tìm được vị trí cho mình trên sân khấu và trong cuộc đời. Họ dàn dựng từng màn của vở nhạc kịch, tập các vai chính và chiêu mộ thêm diễn viên, nghệ sĩ múa khác cho các vai còn lại. Anne Ravi là người thầy và người bạn mà Robin đang cần. Ông ấy biết cách giúp tôi thể hiện những điểm mạnh của mình, làm cho tôi xuất hiện trong tư thế đẹp hơn, theo đúng cách của một biên đạo múa, giúp diễn viên xuất hiện dưới ánh sáng tốt nhất hoặc góc quay hình đẹp nhất. Ông ấy biết rõ năng lực của tôi có thể làm được gì và không làm được gì. Mặc dù Anne Ravi biết cách tập trung vào những điểm mạnh của Robin, nhưng rõ ràng con đường trở thành diễn viên múa không hề đơn giản và dễ dàng. Vở nhạc kịch đòi hỏi sự toàn tâm toàn ý và sự kiên trì nhẫn nại vô biên, kể cả khi mọi việc diễn ra không như ý muốn, kể cả khi thể xác bị đớn đau vì luyện tập không ngừng nghỉ. Qua nhiều lần tập luyện, Robby trở nên tiến bộ vượt bậc và mọi việc bắt đầu đi vào khuôn khổ. Điều ngạc nhiên nhất đối với Robin là cô không hề phải hy sinh những điều khác trong cuộc sống để theo đuổi ước mơ của mình. Trước nay tôi vẫn nghĩ rằng nếu ta làm điều gì đó đòi hỏi nhiều nỗ lực thì những chuyện khác sẽ bị bỏ bê, ví dụ như con cái hay sự nghiệp. Trái lại, tôi làm việc với năng suất cao hơn và đạt kết quả tốt hơn cả trước. Tôi trở nên tự tin và ý thức rõ về bản thân. Tôi cũng vui vẻ hơn và dành thời gian cho con cái nhiều hơn. Chúng cũng phụ giúp tôi trong những việc như mang đồ đạc, điều chỉnh ánh sáng và chúng rất thích làm những điều này. Chưa bao giờ gia đình chúng tôi gắn bó và thân thiết với nhau như thế. 7 tháng sau khi gặp Anne Ravi, vở nhạc kịch Don't Break the Glass ra mắt thành công ở Vancouver. Nó được chào đón nồng nhiệt đến mức Robin và Anne Ravi tiếp tục đưa vở kịch đến diễn tại Warrock. Người ta ưa thích vở kịch vì nó thể hiện đúng tâm trạng của họ. Con người ta ai cũng có những ước mơ chưa thực hiện được và nhiều người đã bỏ qua cơ hội khám phá kho báu vô giá trong năng lực của chính mình. Đó chính là sự dao động giữa con người hiện tại và con người họ mong muốn trở thành. Robin tiến bước trong đời với cả hai sự nghiệp, công việc kinh doanh và trên sân khấu. Cô trở thành chủ tịch kiêm tổng giám đốc cho công ty bảo hiểm British Columbia, công ty bảo hiểm lớn nhất Canada. Với tư cách là chủ tịch công ty riêng của mình, cô là một nhà tư vấn doanh nghiệp và là một diễn giả được nhiều nơi mời đón. Thế nhưng Robin vẫn thu xếp được thời gian để sản xuất, biên đạo và trình diễn cho 4 chương trình vũ kịch thu hút nhiều khán giả và được giới chuyên môn đánh giá cao. Robin Alan đã làm được điều mình mong muốn bằng cách lắng nghe tiếng nhạc vọng lên từ trái tim mình. Nhiều người trong chúng ta không dám theo đuổi đam mê hay những điều mình mong muốn, vì như thế có nghĩa là chấp nhận rủi ro và thậm chí phải đối mặt với cả sự thất bại. Nhưng theo đuổi đam mê bằng bầu nhiệt huyết nóng bỏng của con tim và một tinh thần quyết chí, bản thân nó đã là một thành công. Thất bại lớn nhất của con người là không bao giờ dám chấp nhận thử thách. Robin Alan. Quý thính giả đang lắng nghe phần 2, Sự đam mê tạo nguồn năng lượng vô hạn của cuốn sách Không lùi bước. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe mục Gương sáng trong đời. Một đặc tính quan trọng giúp tôi đạt được thành công chính là sự nhiệt tình. Tôi luôn cảm thấy phấn khích đối với mọi điều mà mình làm và tôi thấy rằng đam mê là một thứ có thể lây lan. Thái độ này đã giúp ích cho tôi không chỉ trong lĩnh vực kinh doanh giải trí mà còn hỗ trợ tôi rất nhiều trong các dự án giúp đỡ người khác. Thông thường những dự án này mang đến cho tôi nhiều sự tưởng thưởng hơn là các thành công trong nghề nghiệp. Một trong những dự án phi lợi nhuận của tôi là Bàn tay nước Mỹ năm 1986. Nguồn cảm hứng để tôi thực hiện dự án này đến từ chiến dịch Africa We Are The Ones. Trong đó hàng chục ca sĩ và nhạc sĩ hàng đầu thế giới đã tập trung lại cùng hát và thu âm một bài hát để quyên góp được 60 triệu đô la giúp đỡ cho những người gia đình châu Phi gặp nạn đói. Trong khi tham gia tổ chức sự kiện này, tôi chợt nảy ra ý tưởng tạo nên một hàng rào bằng người băng ngang qua nước Mỹ vào ngày chiến sĩ trận vong để gửi đi thông điệp về quyết tâm của chúng tôi trong việc giải quyết tình trạng đói nghèo và vô gia cư. Tôi tưởng tượng đến cảnh hàng triệu người nắm tay nhau tạo nên một hàng người liên lạc kéo dài trên 4.000 dặm băng qua 17 tiểu bang của nước Mỹ. Khi thảo luận ý kiến này, ai cũng cho rằng đó là một ý tưởng hay nhưng hết sức điên rồ và về mặt logic là hoàn toàn không thể được. Nhưng thực tế chính tôi cũng không biết làm sao để thực hiện được điều này. Nhưng vấn đề là do quá thích thú ý tưởng này, nên tôi tin rằng có thể thực hiện được. tôi mang nhiệt tình của mình đến bàn với Sergio Sigman, phó giám đốc tiếp thị của Coca-Cola, và thuyết phục ông ta chi ra 5 triệu đô la để thực hiện dự án này. Với số tiền ban đầu đó, chúng tôi bắt tay vào tổ chức và quảng bá cho sự kiện này. Chúng tôi nhanh chóng nhận ra những khó khăn phải đương đầu. Chúng tôi phải tiến hành vô số thủ tục pháp lý, hành chính để được cho phép ở từng tiểu bang. Chỉ riêng tiền bảo hiểm đã mất đứt 3 triệu đô la. Các phương tiện truyền thông bắt đầu chỉ trích chúng tôi và dự án này đã trở thành đề tài cho những chuyện cười chế giễu. Thậm chí khi đi máy bay, tôi còn không dám ngồi gần cửa sổ đi khỏi và nhìn thấy những dặm đường vô tận mà tôi phải tìm người đứng cho đầy. Mỗi ngày, tôi bay đến vài ba thành phố để diễn thuyết, xuất hiện trên TV để cố gắng kêu gọi người tình nguyện. Thế nhưng chỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày 25 tháng 5, số người đăng ký chưa đầy 1 triệu, không bằng 20% số người chúng tôi cần. Chúng tôi phải tiếp tục quảng bá giới thiệu sự kiện này và khuyến khích người dân Mỹ tham gia. Vào ngày chiến sĩ trận vong năm 1986, có 5 triệu rưỡi người, gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em, thuộc mọi màu da và sắc tộc, đã đổ ra tham gia chiến dịch. Tổng cộng chiến dịch này đã quyên góp được 34 triệu đô la và được công nhận là chiến dịch có nhiều người tham gia nhất trong lịch sử. Nó trở thành biểu tượng cho niềm tin và được hàng trăm triệu người khác trên thế giới chứng kiến. Nếu muốn làm được những điều to tát, bạn phải chấp nhận rủi ro. Rủi ro thứ nhất là dám cảm nhận sâu sắc, có được niềm đam mê về những điều mình muốn thực hiện. Nhiệt tình là chìa khóa để vượt qua mọi trở ngại, cho dù ước mơ của bạn chỉ là để thay đổi một người hay một triệu người thì cũng vậy thôi. Ken Kragen. Ken Kragen là một trong những giám đốc và nhà sản xuất thành công nhất Hollywood, quản lý những diễn viên như Kenny Rogers, Travis Chit, Chissa Yearwood và Lionel Richie. Gương sáng trong đời. Ngay từ đầu tôi đã quyết định không để cho bất kỳ ý kiến của người nào ngăn cản đam mê trở thành nhạc sĩ của mình. Tôi lớn lên trong một nông trại ở miền đông Bắc Scotland và bắt đầu học piano từ năm lên 8. Càng lớn lên, niềm đam mê âm nhạc của tôi càng tăng, nhưng tôi cũng bắt đầu mất dần thính giác. Các bác sĩ kết luận rằng nguyên do là vì một dây thần kinh của tôi bị tổn thương. Và đến năm 12 tuổi, tôi bị điếc hoàn toàn. Nhưng tình yêu âm nhạc trong tôi lại không hề chết. Mục tiêu của tôi là trở thành một người chơi solo nhạc gõ. Mặc dù thời đó chưa ai làm được, tôi phải học cách nghe âm nhạc bằng một cách không giống với mọi người. Khi chơi nhạc, tôi bỏ giày ra, chỉ mang vớ và cảm nhận sâu sắc của một nốt nhạc bằng sự rung động qua cơ thể và qua trí tưởng tượng. Thế giới âm thanh của tôi luôn tồn tại bằng cách sử dụng tất cả những giác quan còn lại của mình. Tôi quyết định phải chứng minh mình là một nhạc sĩ, không muốn người ta nhìn nhận tôi là một nhạc sĩ điếc. Tôi đăng ký vào Học viện Âm nhạc Hoàng gia ở London, là trường âm nhạc danh tiếng nhất vào thời đó. Chưa từng có thí sinh khiếm thính nào dám thi vào đây, và một số giáo viên không muốn nhận tôi. Thế nhưng qua bài thi trình diễn tôi được nhận, và sau cùng tốt nghiệp ra trường với hạng danh dự cao nhất. Sau đó tôi trở thành người đầu tiên trình diễn solo nhạc cụ gõ chuyên nghiệp. Tôi đã viết và sáng tác nhiều bản nhạc cho người chơi nhạc cụ gõ, vì có rất ít bản được viết riêng cho thể loại này. Tôi trở thành nghệ sĩ solo 10 năm nay, là vì ngay từ đầu tôi đã xác định, dù các bác sĩ có chuẩn đoán thế nào, tôi cũng không để ai ngăn cản niềm đam mê của mình. Bạn đừng để người khác xác định tương lai cho mình. Hãy làm theo những gì trái tim mách bảo, chỉ vì điều đó mới đưa bạn đến được nơi bạn muốn đến. Evelyn Glennie. Evelyn Glennie là phụ nữ đầu tiên trình diễn solo nhạc cụ gõ. Bà trình diễn 120 buổi hòa nhạc mỗi năm và đã ghi âm được 9 đĩa hát. Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn trong cuộc đời này nếu như có được niềm tin vững chắc vào bản thân, một ý chí kiên định, một trái tim cháy bỏng và một số thần tượng để tạo nguồn cảm hứng cho mình. Tyrone McGibbogues, trên mảnh đất của những người khổng lồ. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe nội dung phần 2, sự đam mê tạo nguồn năng lượng vô hạn với những câu chuyện vươn lên từ đống tro tàn. Đằng sau mỗi giấc mơ hoang đường là một kịch bản phim Hollywood, người thiết kế mẫu giày thể thao cho phụ nữ và không từ bỏ ước mơ. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe phần 3 của cuốn sách Không lùi bước này trong phần sau.